buổi sáng là chúng ta nói chuyện về cái đề tài là hạnh phúc đích thực là gì. Chiều nay thì thầy cũng nhắc thêm một vài cái ý về cái hạnh phúc. Hạnh phúc thì không thể tìm kiếm được và không thể là mình lấy về. Có một người nói về hạnh phúc như thế này, thầy thấy là rất hay. Đó là khi mà mình muốn có hạnh phúc, tức là mình muốn được hạnh phúc, mình muốn tìm cầu hạnh phúc thì mình sẽ gặp đau khổ. Tức là nếu như mình mà muốn có hạnh phúc cho cá nhân mình thì mình sẽ gặp đau khổ. Nhưng mà nếu mà mình đem hạnh phúc lại cho người khác thì mình lại được hạnh phúc. Thành ra là hạnh phúc mình không lấy được nhưng mà mình lại cho được. Hạnh phúc là không lấy được mà cho là được. Còn khi mình cho thì người ta có nhận được hay không là chuyện khác. Nhưng mà mình hạnh phúc thì mình có thể cho được. Bởi vì hồi sáng thầy có nói là nếu mà mình thực sự là hoàn toàn tròn vẹn với cái hiện tại đó, thì lúc đó mình sẽ có một cái hạnh phúc, mà cái hạnh phúc đó nó không còn ở trong mình nữa, mà cái hạnh phúc nó vượt khỏi cái giới hạn và nó bao trùm hết tất cả. Vì vậy cho nên hạnh phúc thì nó có thể phát ra nhưng mà không thể là lấy vào. Lấy vào ở đây có nghĩa là mình không có mà mình lấy vào. Đơn giản là bởi vì hạnh phúc nó ở nơi mình, mà mình phải trở về còn nhà của mình thì mới hạnh phúc. Còn hạnh phúc mình không thể là tìm kiếm hay là lấy từ bên ngoài. Hạnh phúc không thể nào là tìm kiếm ở những người khác. Thường thường thì mình lại là tìm kiếm hạnh phúc ở những người khác. Nhưng mà thực ra đó là mới ý nghĩ thôi. Sự đó thì nó không phải hạnh phúc như là mình nghĩ, mà có thể là gặp rất nhiều rắc rối, rất nhiều cái phiền phức, rất nhiều đau khổ, chứ không phải là chỉ là cái hạnh phúc như mình nghĩ. Cho nên đó, hạnh phúc không thể nào tìm kiếm ở bên người khác, không nương tựa hay là mình không dính mắc hay là mình không nắm bắt cái hạnh phúc từ ở bên ngoài. Hạnh phúc bởi vì là đơn giản là hạnh phúc nó có sẵn ở bên mình. Khi mình trở về toàn vẹn với chính mình thì lúc đó mình sẽ thấy hạnh phúc. Và cái hạnh phúc đó nó là một cái nguồn hạnh phúc là bất tận. Cái nguồn hạnh phúc đó nó không có giới hạn. Hạnh phúc là bất tận nếu mình thực sự hoàn toàn trở về với chính mình. Trong cái buổi nói chuyện hồi sáng thì có một câu hỏi là trong cái đề tài tương giao và mối quan hệ thì thầy có nói là mỗi người phải sống toàn vẹn với chính mình thì sẽ có được an lạc và hạnh phúc. Xin thầy cho một cái ví dụ cụ thể sống như thế nào là sống toàn vẹn với chính mình để có được sự tương giao tốt trong những mối quan hệ như là vợ chồng hay là cha mẹ con cái đồng nghiệp. Thầy có lấy một cái ví dụ, thầy có lên ví dụ là nói mình trồng hai cái chậu hoa, mình để một cái chậu hoa bên cái cửa sổ này và để một cái chậu hoa bên cái cửa sổ kia, thì hai cái chậu hoa đó nó sẽ tùy cái hoàn cảnh của nó. Ví dụ như nó ở cửa sổ này thì cây hoa đó nó sẽ là hướng ra cái cửa sổ đó, còn cái cây hoa mà để bên cái chỗ này thì nó là hướng ra cửa sổ bên kia, tức là nó sẽ hướng hai cái hướng trái ngược nhau. Và mỗi cây đó thì nó cứ tùy hoàn cảnh của mình nó sống toàn vẹn trong cái hoàn cảnh của mình thôi. Nhưng mà giả sử như bây giờ hai cây đó nó ký hợp đồng với nhau, giả sử như vậy, bây giờ hai cây này nó ký hợp đồng với nhau, nó nói rằng là anh với tôi đã sống trong cái nhà này thì là tôi sẽ hướng về anh mà anh phải hướng về tôi. đại khái như vậy, tức là hai cái cây này nó sẽ nó đang tạo mối quan hệ. Nếu mà khi nó tạo mối quan hệ như vậy thì chắc chắn là nó sẽ gặp rắc rối. Bởi vì cái cây này rất khó mà có thể hướng về về cái tiếp cái cây kia được. Trong cái luật tự nhiên thì nó phải hướng ra ánh sáng đó, nó không thể nào hướng vào trong này được. Cho nên có những cái trong đời sống thì mình đưa ra những cái yêu cầu đời sống. Ví dụ như hai người sống chung với nhau, như tự là vợ chồng hay là cha mẹ con cái hay là đồng nghiệp, thì thường thường khi mình có một cái mối quan hệ với nhau như vậy thì mình muốn là luôn luôn là có lời với nhau. Vì vậy cho nên mình thường ra điều kiện đó. Và như hồi sáng thầy nói rằng là thực ra đó, trong cái điều kiện giữa hai bên ít khi mà bình đẳng, thế nào cũng có là lý cạnh mình luôn luôn hết. Là cái này như vậy. Cho nên đó, trong cái mối mà quan hệ đó thì rất khó mà bình đẳng và thường thường là không tự nhiên. Mặc dù hai vợ chồng hay là hai cha mẹ con cái hay là bạn bè thân nhau thì là đã có tình thương yêu trong đó rồi, thế nhưng mà vẫn là không thể nào mà nó thực sự hoàn tất 100% được, bởi vì nó còn tùy vào cái điều kiện tự nhiên của nó. Vì vậy cho nên thực ra là ở trong cái ngôi nhà này thì cái hoa bên này đó nó cứ là hướng ra bên cái hướng này, cây hoa bên kia đó thì nó cứ hướng qua ra bên kia, nên nó cũng nhất thiết phải là hai cây hoa phải hướng lại với nhau, tức là nó cứ sống đúng hoàn toàn với chính nó thì nó sẽ đóng góp cho cái vẻ đẹp của cái nhà này, chứ không phải là nó phải theo một cái điều kiện gì đó thì cái đó nó mới được. Tức là không phải là cái điều kiện, không phải là yêu cầu theo cái điều kiện của cái ông tổ hay là điều kiện của cái cây khác, nhưng mà cái cây bên này cái cây bên kia thực ra đó nó vẫn có một sự tương giao, mặc dù là nó không ra cái điều kiện gì cho mối quan hệ cả, nó cũng cần thiết lập mối quan hệ nhưng mà nó vẫn có sự tương giao. Ví dụ như là cái cây này nó tiết ra một cái chất gì đó, cái cây bên kia nó tiết ra một chất gì đó, và nó tự động trong đó nó có một cái sự tương sinh tương khắc của nó là tự nhiên. Như trong mình biết là trong các cái vật chất trong bàn tháp trong trời đất thì người ta nói có nói đến là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, hoặc là nói về tứ đại như là đất nước lửa gió, thì luôn là những cái yếu tố này đó nó có một cái sự tương giao với nhau, nó có cái sự tương giao. Như trong cái hoa này thì đất nước lửa gió hoặc là kim mộc thủy hỏa thổ nó có một sự tương giao tương khắc ở bên trong đó. Trong tương giao là có tương sinh và tương khắc, nó tương sinh và tương khắc để mà nó thành ra cái hoa như thế này. Rồi cái lá thế này đó, nó cũng là những yếu tố đó, nhưng mà nó tương sinh tương khắc như thế nào đó nó ra cái lá khác. Thì cái sự tương sinh tương khắc trong trời đất là tự nhiên. Thì cái mà sự tương sinh tương khắc tự nhiên trong đời trong vạn vật ấy, thì cái đó gọi là sự tương giao. Ví dụ như mình có ảnh hưởng đến mặt trời, đến mặt trăng, thậm chí ảnh hưởng đến các tinh tú. Bây giờ giả sử như là có một cái tinh tú nào đó trong cái thái dương hệ của mình ấy, nó bị hủy diệt cái một cái, thì có thể là những cái quỹ đạo của các cái hành tinh khác ấy, có thể thay đổi, bởi vì nó mất đi một cái sự tương giao, nó một sức hút với nhau hay là do một sự quan hệ với nhau như thế nào đó mà nó có thể là nó mất đi một cái sự tương giao, nhưng mà nó liền lập tức là nó lập lại một sự tương giao khác, tức tự nhiên nó lập lại một sự tương giao khác liền. Nhưng mà trong mối quan hệ đó thì bởi vì mối quan hệ đó tức là hai người hay là hai công ty hay là hai tổ chức thì luôn luôn là bởi vì hai bên đều có cái tranh chấp, hai bên đều có cái bạc ngạn. Vì vậy cho nên mới có cái phần là tranh hơn, tranh thua. tranh cái phần thắng về mình. Cho nên nó không cái mối quan hệ đó thì thường thường nó là mình tưởng là mình thiết lập mối quan hệ để lợi ích cho người khác, nhưng mà trên thực tế đó, là khi mình thiết lập mối quan hệ đó, là vì lợi ích cho chính mình. Vì vậy cho nên đó, khi mà mình đã thiết lập mối quan hệ đó, là mình đã một phần nào đó mình giao phó mình cho người khác, hoặc là mình bắt người khác phải lệ thuộc vào mình. Mà chính vì cái sự lệ thuộc lẫn nhau đó mà nó không đem lại hạnh phúc, mà thường là nó đem lại mâu thuẫn nhiều hơn, càng ngày là càng mâu thuẫn. Mình thấy cái bàn tay này khi nó cầm một cái vật gì đó thì nó kết hợp với nhau rất hài hòa, nó kết hợp với nhau rất hài hòa. Nó không cần phải nói rằng là em phải thế này, em phải đưa vào như thế này, tôi phải đưa vào như thế kia để nắm cái này, nó không cần phải nói như vậy. Mà cái bàn tay nó vẫn cứ tự nhiên cầm một vật gì đó một cách rất là hài hòa. Bởi vì trong thiên nhiên thì mọi thứ đều thực ra là đã kết hợp với nhau một cách rất là chặt chẽ, mà đôi lúc mình lại không thấy được cái sự tương giao đó. Ví dụ như mình sống ở đây, những người nông dân sống ở rất xa, những cái farm ở đâu rất xa, mình thấy nó không có liên hệ gì với nhau. Nhưng mà thực ra đôi lúc mình ăn một cái trái cherry chẳng hạn thì nó có liên hệ đến các cái farm đó, tức là nó có một sự tương giao với nhau rất là chặt chẽ. Trong thiên nhiên là cũng có sự tương giao rất chặt chẽ. Chỉ có trong mối quan hệ đó thì nó mang tính tương đối. Nếu như hai người cùng là hiểu biết, hai người đều cùng sống toàn vẹn, hai người đều cùng là tốt, đều cùng nhận thức đúng, hành vi đúng, thì tự nhiên sống với nhau sẽ hài hòa. Nhưng mà một khi mà cái mối quan hệ đó một cái bạn ngại nhiều quá, bạn ngại nhiều quá thì thế nào cũng sinh ra tranh chấp. Ví dụ như bây giờ một cái nhóm Phật tử nghiên cứu đạo, cho nên muốn lập thành một cái câu lạc bộ nghiên cứu thiền định dạng như vậy. Thì lúc đầu mình thấy là mọi người hợp tác với nhau thì sẽ lợi ích, bởi vì sẽ chia sẻ với nhau. Tức là nếu như mà mình hiểu được cái sự tương giao một cách tốt đẹp đó, thì khi mình lập trung thành một cái nhóm để mà nghiên cứu thì có thể là giúp đỡ với nhau rất là nhiều, rất tốt. Nhưng mà ngược lại, có khi nếu như mà trong cái nhóm đó mà có nhiều người có nhiều cái ý kiến riêng, có cái ý kiến riêng của mình, rồi cứ đưa ra ý kiến này, đưa ra ý kiến kia này, bất đồng ý kiến, cho nên là rồi cũng đưa đến tan rã. Nếu như mà đặt cái mối quan hệ mà quá nặng, còn nếu như mà hiểu được sự tương giao thì có thể là kết hợp hài hòa với nhau để mà đem lại cái lợi ích cho nhau. Nhưng mà cái điều đó thì lại đòi hỏi mỗi người phải là tự giác, một người phải hiểu biết mình, hiểu biết người khác, thì cái đó mới có thể là có cái sự tương giao. Còn nếu không á, tức là nếu mà cái sự hiểu biết về bản thân mình ít và mình quá chủ quan thì mình cũng sẽ là gặp cái chủ quan của người khác, và như vậy đưa đến cái chỗ cứ bất hòa. Thì cái sự hài hòa đó nó chỉ có khi mà một người từ ý thức, một người từ sống toàn vẹn với mình, thì cái người đó sẽ khi mà trở về toàn vẹn với mình nhất thì lúc đó mình sẽ sống đúng, sống tốt nhất. Và khi mọi người từ sống đúng tốt thì sẽ đem lại cái an vui cho người khác. Ví dụ như bây giờ hai người bạn ở chung mà hai người đều là giữ ngũ giới chẳng hạn, hai người đều cũng riêng mình, riêng cá nhân mình là mình cũng giữ ngũ giới, tức là mình cũng sát thân, cũng trộm cắp, cũng tà dâm, cũng nuôi dối, cũng uống rượu gì chẳng hạn. Ví dụ như vậy, thế thì hai người khi mà sống chung với nhau là không còn sợ hãi nhau nữa, không sợ bị mất đồ nữa, không ăn trộm nhau, cho nên không sợ bị mất đồ. Cho nên hệ cứ mỗi người mà sống tốt thì chỉ là thì nó sẽ phát ra cái năng lượng tốt và nó ảnh hưởng tốt đến người kia. Và ngược lại thì cái mà ảnh hưởng mà liên hệ với nhau như vậy á, mà rất tự nhiên như vậy á, thì cái ảnh hưởng đó là ảnh hưởng trong vi sự tương giao. Nhưng mà bây giờ hai người đó lại không tốt. Hai người cùng đưa ra cái hợp đồng với nhau là bây giờ anh không được ăn cắp của tôi, tôi cũng được ăn cắp của anh gì đó chẳng hạn, thì cái đó là rất dễ tan vỡ. Tức là nếu như mình làm một điều gì đó mà vì lệ thuộc người khác mà mình phải làm á, thì cái điều đó rất dễ tan vỡ. Còn nếu như bản thân mình không ăn cắp, người kia không ăn cắp, thì tự nhiên là sống với nhau không cần phải luật lệ gì cả mà không có sợ bị mất. Thì cái mà mình nói là mình phải sống toàn vẹn, sống đúng tốt, thì tự nhiên có từ tương giao tốt đẹp. Thì từ tương giao nó là vốn là tự nhiên, từ tương giao vốn nó là có sẵn trong trời đất rồi. Còn cái mối quan hệ là cái chủ quan mình đưa ra, mà chủ quan luôn luôn là mình đem cái bản ngã mình ra để mà đưa ra những cái điều kiện của người khác, và người khác cũng đưa ra những điều kiện, cho nên thường là có thể gây ra bất hòa nhiều hơn. Cho nên á, nếu mà sống trong sự tương giao thì cũng sao. Ví dụ như hai cái cây, mình trồng hai cây gần nhau trong cái vườn á, cây này nó thuận tiện thì nó cứ đâm nhánh qua bên này, thì cái cây kia nó thuận tiện thì nó cứ đâm nhánh qua, hai cây nó vẫn nó có thể là nhánh này cả qua nhánh kia chẳng sao hết. Đúng không? Tại sao khi mỗi người trồng đàn với chính mình ấy, thì nó lại có một sự tương giao tốt đẹp. Mà khi mà mỗi người sống đề thuộc vào người khác, hoặc là mình bắt người khác phải theo mình, rồi lúc đó mình tạo ra một cái mối quan hệ, thì thế nào cũng có sự tranh chấp, thế nào cũng có cái mà đồng với bất đồng. Mà khi mình sống trong đời sống đương nhiên là phải có, do đó mới đưa đến những cái luật lệ, đưa đến những cái đời sống đạo đức như thế nào, tôn trọng nhau như thế nào đó. Thì cái đó đó là những cái tạo mối quan hệ tốt đẹp, tức là đòi hỏi có tạo những cái mối quan hệ tốt đẹp. Thế mà đặt tạo mối quan hệ đó thì có mối quan hệ tốt đẹp hay là còn một con hệ không tốt đẹp. Nhưng mà dẫu cho mối quan hệ tốt đẹp đó thì cũng là một thời gian. Bởi vì thế nào nó cũng sẽ là phát sinh ra những cái điều mới. Cho nên là thực ra là mỗi người sống trong đời với chính mình thì lại là đem lại lời lạc cho người khác trong cái sự tương giao. Ví dụ như là trong này có hỏi là giả sử như của chồng hay là cha mẹ con cái chẳng hạn. Nhiều khi cái này thì thầy cần hay nhắc rất là nhiều lần là thường là cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là không được tốt đẹp, là bởi vì cha mẹ là ở một cái thế hệ khác, con cái ở một thế hệ khác, cha mẹ là có một cái nền giáo dục khác, con cái sau này nó có một cái nền giáo dục khác. Tức là nói chung cái thời gian nó không có đồng nhau, cái tuổi tác nó không đồng nhau, những cái kinh nghiệm sống nó không đồng nhau. Do đó nếu như mà cha mẹ mà áp đặt cái kinh nghiệm của mình hay là áp đặt những cái mà mình ưa thích trên con cái mình thì tức là chính cái sự áp đặt đó thường thường là cái mối quan hệ đó phải thật là đúng đắn và tốt đẹp mới được. Nhưng mà ở đây thường thường là trong cái mối quan hệ đó, ví dụ như cha mẹ thì thường thường là muốn con cái phải là theo mình. Nhưng mà khi mà mình muốn con cái phải theo mình thì con cái là có những cái kinh nghiệm sống riêng, có cái môi trường riêng, cái tuổi riêng, cái tâm cơ tình độ riêng, cho nên không thể nào mà cha mẹ muốn con cái mà theo ý mình. Cho nên thế mà cha mẹ càng muốn con cái theo ý mình á, thì sẽ có một trong hai điều này xảy ra. Một á là con cái nó sẽ phản lại mình, tức là nó không nghe lời mình. Mà hai á là con cái nó cứ răm rắp theo lời mình á, thì có thể nó không lên người, nó không phát huy được cái khả năng của nó. Nó có thể trở thành là một cái con người mà tốt đẹp theo nghĩa của mình, nhưng mà lại là không tốt đẹp theo với chính bản thân nó. Thường thường là cha mẹ chỉ biết dạy con cái mà không biết học từ con cái. Thực ra là con cái giúp cha mẹ học ra được cái cách làm mẹ của mình, làm cha làm mẹ của mình. Mà nếu mà làm cha làm mẹ cho thật là tốt thì phải là đầu tiên là phải biết mình, đầu tiên là phải biết mình phải là người đúng tốt. Và thứ hai là phải biết quan sát, biết học hỏi từ những người con của mình. Thì khi đó mới là khi nào mà thực sự hiểu nhau, hiểu mình hiểu người, thì lúc đó mới có thể có sự hài hòa. Bởi vì cha mẹ thì cứ mình là người lớn, cho nên cái con hồi đó mới sinh ra rồi mình cho ăn cho bú, cho nên mình cứ nghĩ rằng là nó không biết gì hết trơn, nhưng mà nó lớn lên nó mình phải đàn nó theo cái kiểu của mình mới được. Nhưng mà thực ra không phải. Bởi vì nếu mà mình nói về cái nghiệp của mỗi người, hoặc là nói cái căn cơ trình độ của mỗi người, thì đôi lúc người con lại có trình độ căn cơ cao hơn mẹ cũng có. Cái đó mình không biết được. Cho nên đôi lúc cần phải lắng nghe, phải học hỏi, phải chiêm nghiệm để hiểu ra. Trước hết là mình phải hiểu ra con mình, hiểu ra cái hoàn cảnh của con mình, hiểu ra cái tính tình của con mình, hiểu ra những cái khuynh hướng của con mình như thế nào. Thế còn mình thì mình thích cái nghề gì đó thì mình muốn con là làm nghề đó. Hoặc là mình thích cái nghề đó mà mình không làm được, bây giờ mình muốn con mình phải là làm coi như là để mà thực hiện cái ước vọng của mình. Nhưng mà nó có một cái ước vọng khác, mà cái ước vọng này đó là nó còn tùy vào cái nghiệp của nó, tùy vào cái căn tính của nó. Cho nên là nếu mà mình sống mà đừng có đặt mình đó là cha mẹ hay là đặt mình là con cái gì cả, mà mình chỉ là những người đang học hỏi lẫn nhau, đang phát hiện ra những cái sự tương giao tốt đẹp như thế nào, thì lúc đó mình sẽ tìm ra được cái đời sống hài hòa giữa cha mẹ và con cái. Thường thường là thầy thấy là cha mẹ với con cái ít nhất cần với nhau, nhất là cái thời đại bây giờ, cha cũng đi làm, mẹ cũng đi làm, con cũng đi học, cho nên ít khi có cái thời gian mà chất cần với nhau. Và hiện mà thấy con làm cái gì cái đó thì chỉ làm, và con sẽ làm cái này cái kia thôi, thì không hiểu cái hoàn cảnh của nó, hay là không hiểu cái độ tuổi của nó, cũng hiểu cái đời sống bây giờ nó khác với cái đời sống hồi xưa của mình như thế nào, mình cũng thấy ra, cũng hiểu ra được những điều đó, cho nên mình không có chia sẻ được với nó. Thực ra là cũng phải là dạy dỗ, cũng như ví dụ như thầy đi dạy là thầy đi dạy cũng có nghĩa là thầy đi dạy là thầy chia sẻ, và trong những cái lúc mà thầy đi chia sẻ như vậy là thầy học được rất nhiều nơi những người nghe. Ví dụ trong những câu hỏi hay là trong những tình huống của những cái người nghe thì giúp thầy thấy ra nhiều mặt của cuộc sống. Cái bạn thân thầy ở trong chùa, thầy đâu có biết là vợ chồng sống với nhau cực khổ ra sao, cha mẹ đối với con cái như thế nào đâu có biết. Cho nên thực ra là mình chia sẻ hay là học hỏi lẫn nhau thì đúng hơn là mình dạy người khác. Thì khi mình dạy người khác Chỉ dạy người khác là bắt người khác theo mình. Còn chia sẻ đó, tức là mình trình bày những cái tu mà mọi người đều có thể là cùng hưởng được với nhau. Thì những cái đó là những cái chung, những cái đó là cái mà mọi người sẽ có. Cho nên là thầy không có muốn là mình đưa ra những cái gì đó để cho mọi người phải theo mình, mà mình chỉ phân tích những cái vấn đề chung của cuộc sống. Tại sao vấn đề chung, hay là tại sao là những cái nguyên lý chung? Bởi vì chính những cái đó mới là có sự tương giao. Tương giao trong những cái định luật, những cái nguyên lý chung đó. Còn cái mà cái kinh nghiệm cá nhân hoặc là cái ý riêng của mình đó, thì là không thể nào mà có thể tương giao được. Mà vì không tương giao được cho nên đó, là thiết lập mối quan hệ. Thế nhưng cái sự tương giao là chỉ có nhận thức thôi, chứ không đặt ra. Mình chỉ nhận thức được sự tương giao. Ví dụ như cha mẹ và con cái hiểu cha mẹ hiểu con cái, thì tự nhiên có sự tương giao, có sự hài hòa với nhau. Còn nếu như là con cái muốn theo ý mình rồi cha mẹ muốn theo ý mình đó, thì không bao giờ có thể gặp gỡ nhau được. Cho nên cái sự tương giao và mối quan hệ đó, là nó khác biệt nhau rất là lớn. Có ai hỏi gì nữa không?
Dạ, thưa thầy, hai cho con hỏi cô. Lúc mà thầy dạng người này là quyết định nước, thì ví dụ như là thầy đang uống ly trà, mình đang uống ly trà, thì cái cảm thấy mình phải tập trung, mình phải thưởng thức mình đang uống ly trà. Thì cái đó là thầy cho một cái thí dụ rất là cụ thể. Thì con hy vọng thì tất cả mọi người đây làm được, mà làm lâu dài không được gì khác. Nhưng cái câu hỏi của con bây giờ đó là cái lúc mà mọi người mình tin. Con giả sử như con đi ngủ chẳng hạn, con đi ngủ thì lúc đi ngủ thì ngủ được, thì tại sao ngủ không được? Tại vì gặp nhiều chuyện buồn. Ví dụ như con hàng có nói nặng nói nhẹ gì với người bạn bè hay là sao đó, hoặc là chuyện vui nhiều khi ngủ cũng được nữa. Thành ra con xin thầy hỏi thầy đây có cách nào để cho ngủ được. Một cái ví dụ để mà như là như thầy ví dụ như là uống ly trà thì hả, thì lúc đó là lúc tỉnh, còn lúc mà đi ngủ thầy có cách nào không? Thì con có hỏi bạn cái chuyện này thì bạn mình nói chứ mà đến từ 1 đến 100 đến hoài đến luôn tới mình ngủ được rồi, hoặc là nếu người Phật tử nói chứ Nam Mô A Di Đà Phật đến thì mình ngủ được thôi, thì cũng có làm thường có lúc được có lúc không, thì thầy có cách nào? Dạ, xin cảm ơn thầy. Dạ.
Đó là một cái câu hỏi mà có thể nói là ứng dụng trong rất nhiều tình huống khác nhau, chẳng phải riêng cái chuyện là ngủ hay không, mà nó là đó là một cái chuyện phổ thông, nó là một vấn đề phổ thông, nó không phải riêng chuyện ngủ không đâu, thường là vấn đề phổ thông trong nhiều cái việc khác. Ví dụ như là sao lại lái xe mà lại là không tròn về lái xe được, tức là nó cũng bị chi phối bởi cái gì đó. Hôm trước thầy có nói là không tròn vẹn được ấy, là bởi vì 3 lý do. Lý do thứ nhất là vì quá khứ chi phối. Vì quá khứ chi phối. Mà cái vì quá khứ chi phối ấy, thì thường thường là nó lại là liên hệ đến tương lai. Cho nên hệ đã vì quá khứ chi phối thì cũng bị tương lai chi phối. Và cái thứ ba nữa là vì bên ngoài chi phối. Thì khi mà mình vì quá khứ chi phối hay vì tương lai chi phối hay là vì bên ngoài chi phối thì mình không còn tròn vẹn được với mình. Mà không tròn vẹn cho nên mình lái xe không tốt, mình nấu ăn không tốt, mình nằm ngủ không tốt. Thì nó cũng giống nhau. Cái điều đơn giản là thế này thôi. Đơn giản là vì mình chưa tròn vẹn. Nếu như mình làm một cái việc gì đó, giả sử như mình bây giờ mình không nói chuyện xa, mình nói trong ngày thôi. Giả sử như mình thức dậy, khi mình thức dậy thì mình biết rõ là mình thức dậy như thế nào. Khi thức dậy thì mình đang nằm ở trong tư thế này, và con người mình là lúc đó khỏe hay là mệt, khó thở hay là lúc đó là như thế mình đau nhất hay là như thế nào thì mình đều cảm nhận được khi mình thức dậy. Tức là mình còn đang cảm nhận được mình. Rồi khi mình ngồi dậy, khi mình ngồi dậy mình cũng biết rằng là mình đang ngồi dậy như thế nào. Mình có thể ngồi dậy được liền hay là mình phải chống tay rồi khi đó mình mới ngồi dậy. Hay là sao đó thì tất cả những cái hoạt động đó, mình đều còn đẹp. Xong rồi mình bỏ chân xuống giường để mà bước đi. Hoặc là mình phải có cái đôi dép, mình phải sọ chân vào đôi dép để mình bước đi. Thì tất cả những cái động thái đó để mình đều còn đẹp. Rồi sau đó mình đi vào trong toilet để mình rửa mặt. Mà cứ suốt như vậy hết cái ngày đó. Mà lúc nào mình cũng còn đẹp hết, lúc nào mình cũng còn đẹp thì cái lúc ngủ đó cũng sẽ còn đẹp. Lúc ngủ sẽ còn đẹp, tại vì sao? Đơn giản là thế này thôi. Thế mình làm cái việc gì mà nó chưa còn đẹp thì sau đó mình bị nó cứ gây áp lực. Nó bị gây áp lực. Ví dụ như bây giờ mình mở cái tủ. À, mình mở cái tủ để mình lấy đồ. Xong rồi á, mình không biết gọi là lúc mình lấy cái đồ á là cái đồ đó nó nằm ở đâu và mình lấy bao nhiêu và mình lấy ra như thế nào, rồi cái tình trạng khi mình lấy cái cuốn sách chẳng hạn, mình lấy cuốn sách đó ra đó, thì cái tình trạng của cái tủ sách đó nó như thế nào, rồi mình đóng cửa là mình khóa lại chưa. Nếu như tất cả những việc làm đó mình rõ ràng á, thì bây giờ đơn giản thế này thôi. Sau đó mình muốn bỏ cuốn sách nào lại thì không biết bỏ ở đâu nữa. Tức là nếu mình thấy rõ hàng hóa thì mình lấy, thì mình sẽ biết là mình sẽ lấy cuốn sách này rồi mình sẽ để lại cuốn sách ở đâu. Nhưng mà nếu mình không trồng ràng á, mình cứ lấy đài đi ra rồi mình cứ đặt rồi mình cứ khép cửa, mình cũng tất cả làm những cái động tác đó một cách vô thức, thì sau đó mình sẽ không biết là mình đã đóng cửa chưa, không biết là sẽ để cuốn sách lại ở đâu. Đặt ngày khác là như vậy. Thì cái mà mình không biết đó, nó mới gây xáo trộn cho mình. Tất cả những cái mà mình làm mà mình không còn đèn đó, nó mới gây xáo trộn lại. Và tất cả những cái gì mà mình đã làm không còn đèn đó thì tối lại nằm ngủ nó sẽ tới thời dùng từ là nó sẽ đòi nợ. Nó sẽ đòi nợ lại. Tức là nó nói rằng là anh chưa biết tôi, có những cái anh làm mà anh không để ý đến tôi. Cho nên bây giờ tôi bắt anh phải nhớ lại. Tại sao mà mình phải nhớ lại một cái chuyện gì đó? Giả sử như bây giờ mình gặp người bạn, mình nói chuyện rất đàng hoàng, mình biết rõ là bà nói gì, mình nói gì rất đàng hoàng, thì bây giờ mình không có nhớ, không cần nhớ lại gì cả. Bây giờ nằm lại mình cứ hoang mang, không biết mình đọc và lại mình nói với người bạn mình cái câu gì, mình nói không biết có mất lòng bạn hay không, cho nên nó mới cứ sinh ra những câu hỏi, nó cứ làm cho mình bất an hoài. Tất cả những cái gì mà không toàn vẹn tức là lẽ ra cái việc làm đó là một toàn vẹn, là 100%. Mình lấy ví dụ như vậy đi. Bây giờ mình toàn vẹn được 20%, còn 70% không toàn vẹn thì sau này đó, cái 70% đó nó bị dồn ép vào trong vô thức. Bởi vì khi mình làm nó là vô thức, mình làm cái việc đó là vô thức, cho nên bây giờ nó bị dồn vào trong vô thức. Và cái dồn vào trong vô thức, cho nên đến bây giờ khi mình nằm ngủ là khi mình ngồi nghỉ ngơi thì nó lại hiện lên. Cái mà mình chưa biết đó, chưa thấy rõ đó, nó sẽ hiện lên lại. Nó đòi hỏi mình phải biết. Thì chính vì vậy đó, cho nên nó mới sinh ra cái là mình ngủ cũng yên. Mình có thể niệm Phật, mình có thể đến 100, nhưng đó chỉ là biện pháp. Nó chỉ là biện pháp bởi vì thôi, chứ chưa phải là dứt căn hẳn. Không thể nào dứt căn hẳn được. Bởi vì đó chỉ là cái biện pháp để tạm thời là lúc dồn là vô thức lại. Cũng như là nó đến đòi mình, thì mình tạm thời là mình nói sao đó để cho nó yên lên, nó cho mình chưa phải là cả nữa. Bây giờ đó mà muốn cho bây giờ muốn không phải là bây giờ mình giải quyết bây giờ đó, thì tạm thời là mình làm gì đó được. Niệm Phật cái mình đến là mình làm cái gì đó, niệm Phật mà mình yên ngủ là được. Nhưng mà rồi nếu mình vẫn cứ tiếp tục không sống trọn vẹn thì mình vẫn cứ mãi mãi là cứ bất an. Bất an nó cứ tới đời đời hoài. Cho nên đó là khi nào mình sống trọn vẹn từng giây phút thì sau đó mình cũng còn ân hận gì về chuyện đó. Cái chuyện đó nó đã là thông suốt rồi. Cho nên đó, một cái người mà họ sống trong một ngày mà họ sống tỉnh thức, họ sống chánh niệm tỉnh giác thì tối ngủ là tự nhiên yên yên. Thực ra cái giấc ngủ đó nó là cái phần âm của cái thức, nó là thức. Giả sử như thức là dương thì là ngủ là âm, tức là cái mặt âm của cái mặt dương đó thôi. Cho nên hệ trong cái mặt dương này đó mà không ổn định đó, thì trong mặt âm này cũng ổn định. Có nhiều người đó thì là họ quá quan trọng cái chuyện tu hành đến cái độ là họ xem thường giấc ngủ, họ cứ thức khuya dậy sớm để mà tu, nhưng mà thực ra đó là sai á. Cái giấc ngủ rất quan trọng là ở cái chỗ khi mình sống, khi mình trong đời sống bằng ngày, mình đã thực hiện đúng tốt, hay là mình đã sống còn trong sáng với cái từng giây từng phút, thì khi mình ngủ nó cũng sẽ rất yên. Bởi vì nó có một cái lực xung đột nào mà mình ếm nó vào vô thức để nó trồi lên, nó thúc đẩy mình cả. Cho nên nó là thực ra đó, là không phải là giải quyết một cái chuyện gì đó. Ví dụ nói là sao mà làm cho con hết sân, giúp cho con phương pháp nào để cho hết sân, không có chuyện đó, không bao giờ có chuyện đó. Thực ra mình phải bắt đầu lại từ đầu. Không thể nào nói rằng là làm thế nào để tôi có may được một cái áo đẹp, không thể nào như vậy. Mà muốn may một cái áo đẹp thì lại phải bắt đầu lại từ đầu, hạ từng đường kim mũi chỉ, hạ cho đàng hoàng từng đường kim mũi chỉ thì tự nhiên sẽ có cái áo đẹp thôi. Cắt cái áo cho nó thật là cho nó toàn vẹn, rồi may từng đường kim mũi chỉ cho toàn vẹn thì tự nhiên sẽ có cái áo tốt. Vì vậy cho nên mình là thường hay cái tu của mình thường hay là tu khi nào mà nó có chuyện gì lúc mới tu. Tức là lúc đến đó, tức là lúc mà mình bị sao tồn rồi thì lúc đó mình mới cố gắng làm sao để cho yên cái sao tồn đó. Nhưng mà trên thực tế thì muốn không có sao tồn thì mình lúc mà chưa sao tồn là mình đã là trở về toàn vẹn với chính mình từng giây phút. Thì hôm trước cái buổi nói chuyện hôm thứ tối thứ sáu, cái thầy có nói là đơn giản như thế này thôi. Bây giờ chúng ta giống như cứ coi như bắt đầu là từ đầu đấy. Tức là bây giờ mình làm bất kỳ một việc gì dù nhỏ nhặt cách mấy, mình cũng vẫn cứ thần trọng chú tâm quan sát. Khi mình thành công chú tâm quan sát vào mỗi cái cử chỉ, mỗi hành động, mỗi lời nói của mình, như đi lái xe hay là nấu ăn hay là nói chuyện hay là bất kỳ cái gì trong mọi cái hoạt động trong đời sống hàng ngày của mình, chẳng phải là ngồi thiền là có nghĩa là mình cứ đóng cửa lại mình ngồi thì cái đó là chủ quan, còn trong đời sống hàng ngày mới là thực. Bây giờ khi mình đang nói chuyện hay là mình đang ăn hay mình đang nấu ăn hay là mình làm bất kỳ chuyện gì đó thì mình thần trọng chú tâm quan sát thì nó sẽ giúp cho mình là trở về còn gần tâm sáng để khi mình từng giây từng phút. Và cái thần trọng chú tâm quan sát này đó là tự nhiên, không phải là một cố gắng gì cả. Bởi vì bất kỳ ai mà làm một việc gì chỉ cần là mình biết trở về mà thần trọng chú tâm quan sát vào cái việc đó thì tự nhiên nó sẽ toàn vẹn cái việc đó. Thì cái này đó nếu mà nó khó là nó khó cách mấy cũng phải làm thôi. Bởi vì nếu không làm á thì chắc chắn là mình sẽ bị đời nợ mà. rồi cái đời nào mình mới nói là mình bất an, mình mất ngủ, mình hay phân, mình căng thẳng, thì cái đó nó chỉ là cái hậu quả thôi. Còn cái chính là hiện tại là mình phải sống là cứ trở về toàn vẹn trong sáng với thực tại, bằng cách là mình thường thần cộng chú tâm quan sát trong từng cái bước đi, trong từng hơi thở, trong từng công việc làm nhọn nhặt ở trong đời sống. Thì tự nhiên là mình sẽ yên. Có người nói rằng là mỗi lần có người tiền sao cái tâm con nó cứ chạy lung tung. Lung tung đó là tại sao? Mình cứ để nó lung tung, xong rồi mình ngồi thiền để mà ấn nó lại. Tức là hai cái hoạt động này nó hoàn toàn trái ngược nhau. Lại ra mình cũng cần phải ngồi thiền để ấn nó lại, mà mình chỉ cần tồn tại từng giây phút. Tức là mình thành công chú tâm quan sát trong từng việc làm đơn giản trong đời sống hàng ngày. Nếu mình làm được điều đó, thì đến khi mình ngồi lại là tâm mình sẽ yên. Hay là mình ngủ là sẽ yên. Còn nếu mà khi mình ngủ đó, thì thật ra là mình biết buông ra, đừng có để cho, tức là hệ đã ngủ thì mình hoàn toàn thư giãn buông xả để mình ngủ. Chứ không có là lúc đó mình thường là mình tính toán chuyện này, tính toán chuyện kia, lo lắng chuyện này, chuyện đó. Xong rồi á, cái thần kinh của mình á, nó không bị, không được an ổn. Bởi vì mỗi lần mà mình không toàn vẹn có một cái gì đấy, thì là mình làm cái việc đó là sau đó càng về sau thì cái việc làm đó nó sẽ phát sinh ra sự căng thẳng. Đó, phát sinh ra sự căng thẳng. Ví dụ như đơn giản là thế này, nếu một em học sinh mà nghe giảng rồi học bài rồi làm bài, thế mà có bữa nào thì cũng giải quyết bữa đó toàn vẹn, thì cái em đó sẽ là không có lo sợ, không có lo lắng gì cả. Nhưng mà bây giờ mình đó nghe giảng rồi học bài thế là làm bài gì cũng là được mấy chục con tấm thôi, thì chắc chắn bây giờ không thể nào mà yên tâm được, ngồi đâu cũng yên tâm được. Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy, tức là mình cứ là bây giờ mình cũng yên tâm rồi mình cố gắng làm thế nào để cho yên tâm, nhưng mà cái việc làm này là một việc làm càng tạo thêm không yên tâm. Cho nên đó, muốn yên tâm thì chỉ có là phải trở về toàn vẹn trong sáng với mình từng giây từng phút thôi. Thì có người nói là khó, thì khó, đúng là khó. Nhưng mà khó là vì sao? Khó là bởi vì mình bị chi phối bởi quá khứ, bởi tương lai và bởi bên ngoài quá nhiều. Tức là bây giờ không phải là bị chi phối nữa, mà bị dính mắc. Trong cuốn Sống trong thực tại, thầy có lấy một cái ví dụ, cái sợi cao su, sợi dây thu, cái sợi tròn tròn bằng cao su đó, để mình cột cái gì đó. Thì á, cái tâm mình á, nó cũng giống như cái sợi cao su đó. Mình nếu mà mình căng nó ra để mà cột một cái gì đó mà lâu ngày quá đó, mà nó không trở về lại được, thì một hồi nó giãn ra là rất khó mà trở lại về lại là được. Cái tâm của mình cũng bị dính mắc chuyện này, dính mắc chuyện kia, mình lo lắng chuyện này chuyện nọ. Cho nên bây giờ ngủ đơn giản là cái tâm trở về lại với mình thôi, là ngủ. Nhưng bây giờ cái tâm nó chạy lại không được, nó cứ dính chuyện này, dính chuyện kia, dính chuyện này. Cho nên á, khi mà mình có một cái điều gì đó mà dính mắt, quý vị để ý cho con, khi nào mình có một chuyện gì dính mắt thì mình cũng sẽ nào yên tâm. Có phải không? Cái dính mắt đó là có thể do tham lam, có thể do sân hờn, có thể do tự ái, có thể do gì gì đó, rất nhiều thứ. Mà thế mà đã dính mắt rồi á, thì cũng thể nào yên tâm được. Mà dính mắt á, là bởi vì mình chưa có tròn vẹn. Khi mà mình trải nghiệm qua cái việc gì đó là mình chưa thực sự tròn vẹn với cái việc mà mình đã trải qua. Cho nên sau đó mình mới là phải suy nghĩ lại, phải tính toán lại. Do đó mà mình không thể nào mà yên ổn được. Cho nên yên ổn cũng là phải trở về tròn vẹn với chính mình.
có hai câu nói của thầy mà con được nghe rất là nhiều lần, tức là tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Thì về mặt chữ nghĩa thì con hiểu rất là rõ, nhưng mà con không hiểu là cái nội dung sâu xa của nó thì như thế nào, thì có thể giảng thêm hai câu này thôi.
Bởi vì người ta nhiều người không hiểu rõ cái sự tự do. Tự do tức là mình muốn làm gì thì làm. Nhưng mà khi mình muốn làm gì thì làm, tức là mình đã bị từ ràng buộc rồi. Cho nên đó, tự do có nghĩa là mình không từ mình ràng buộc, hay là không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì. Mà không bị ràng buộc ở đấy đó, không có nghĩa là không có cái điều gì ràng buộc mình. Mà ràng buộc ở đây là ràng buộc cái thái độ tâm lý. Cái thái độ tâm lý, ví dụ như là giữ giới. Bây giờ thầy lấy một ví dụ giữ giới. Cả thứ như mình giữ giới không sát sanh, thì mình có cái cảm tưởng là mình bị ràng buộc bởi cái giới không sát sanh. Mình cho là mình bị ràng buộc bởi cái giới. Bây giờ mình phải, tôi tự do bắt tôi phải giữ ngũ giới. Ví dụ như vậy, tôi không tự do, tự tài sẽ bắt tôi phải giữ ngũ giới. Nhưng mà khi mình giữ ngũ giới đó, thì thực ra đó là tự do. Còn nếu mình không giữ ngũ giới đó, là mình bị ràng buộc. Không giữ ngũ giới mới là bị ràng buộc. Còn nếu giữ ngũ giới là tự do. À, bởi vì khi mình giữ ngũ giới là mình không sát sanh, tức là mình đâu có làm gì đó. Không trộm cắp mình cũng đâu làm gì đâu. Không thà dâm, không nói dối, không uống rượu, mình không làm gì cả. Anh mình rất tự do, đâu có bị ràng buộc gì đó. Hay là ít ra là mình tự do thoát khỏi những cái điều mà mình làm hại mình hại người. Còn trước đây đó là mình bị lệ thuộc vào, cho là mình được tự do, cho là mình được hạnh phúc, cho là mình được gì đó, cho nên mình cứ sát sanh trộm cắp thà dâm nói dối, thì chính những cái đó nó ràng buộc mình. Cho nên đó, có người có thể xem giới là ràng buộc. Giới luật tức là mình bị ràng buộc bởi giới luật. Nhưng mà thực ra trên thực tế đó, giới luật là tự do, chứ đâu phải ràng buộc. Không hiểu như vậy. Cái tự do nó không phải là ở cái chỗ không gian, mà là ở cái tâm lý. Cái cách mình muốn làm gì thì làm mà mình nó cảm thấy tự do. Bởi vì đó, khi mà mình muốn làm gì thì làm đó, thế nào cũng bị gặp cản trở. Bây giờ cái tự do một cái mà ràng buộc hay không ràng buộc này là thái độ tâm lý nhiều hơn là cái không gian mà hay là một cái điều kiện gì đó. Không phải như vậy. Bây giờ thầy thường hay lấy ví dụ như thế này. Bây giờ mình ngồi đây mình nói chuyện 2 tiếng đồng hồ thì mình thấy là không có gì bị ràng buộc hết, tại vì mình tình nguyện tới đây ngồi nghe 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mình giả sử như bị bắt buộc đến đây ngồi 2 tiếng đồng hồ thì lúc đó là mình sẽ thấy rất là cực khổ. Mình cũng ngồi trong cái không gian này cũng từng này y như là vậy thôi, nhưng mà mình là thấy rất là khó chịu, rất là cực khổ, rất là bức xúc. Như vậy rõ ràng ấy, không phải là cái không gian này làm mất tự do, mà là cái thái độ tâm của mình ấy, làm cho mình bị trói buộc hay là tự do. Nó cái tự do là ứng dụng trong ràng buộc á, đại khái là như vậy. Tức là giả sử như người ta nói là nhập gia tùy tục, tức là giả sử như mình đi tới đâu ở đó luật lệ như thế nào thì mình cứ tuân thủ luật lệ như vậy thì đâu có sao hết. Nhưng mà giả sử như mình tới mình thấy cái luật lệ đó nó khác với luật lệ của mình thì mình chống lại. Chính cái đó mới là làm mình cảm thấy mất tự do. Chứ còn nếu mà mình cái luật lệ đó mình cứ làm theo luật lệ đó bình thường không sao hết thì không hề mất tự do. Thực ra nếu mà cái mình ở trong ràng buộc mà mình cái tâm lý, cái thái độ của mình vẫn thấy tự do thì vẫn là không bị ràng buộc. Vậy thì cái này nó cũng phát xuất ra từ một cái là ở trong nhà chùa. có nhiều người khi vào trong nhà chùa đó thì họ thấy là tuân theo nhiều giới luật quá, nhiều cái môn quy quá, cho nên họ thấy mất tự do. Vì vậy cho nên họ có thể là ở một thời gian họ chịu không nổi, họ xin họ hoàn tục họ ra đời. Nhưng mà có người đó, thì người ta vẫn ở trong đó, người ta vẫn thấy tự do, không sao, vẫn thức dậy sớm, vẫn giữ giới luật, vẫn làm tất cả mọi cái mà người ta vẫn thấy tự do. Thực ra cái người mà có thể thấy tự do được trong những cái ràng buộc đó thì cái người đó mới là có một cái tinh thần tự do rất là cao, tức là không ràng buộc nào có thể ràng buộc được tự do của họ. Nói như vậy cho nó dễ hiểu, tức là có ràng buộc gì cũng không ràng buộc được tự do của họ. Còn nếu mà mình mà thích tự do, tức là mình muốn làm gì thì làm đó, thì liền bị ràng buộc. Mình muốn làm gì thì làm là thế nào cũng bị ngăn chặn, gọi chuyện này hay là chuyện khác mà mình thực hiện được cái ý muốn của mình. Còn cái hạnh phúc là từ tài vượt khổ đau là vậy. Thì hồi sáng thầy con nói là tức là nếu mà mình mà cứ đối kháng lại cái đau khổ thì chính là mình tạo thêm đau khổ. Mà cái đau đó có thể là có thể đó không phải là đau khổ, có khi đó không hề có đau khổ gì cả, nhưng mà tâm lý của mình tự dựng lên cái đau khổ đó. Nên cái đau khổ của tâm lý là nhiều hơn là cái đau khổ thật. Trên thực tế là cái đau khổ thực ra là ít, mà cái đau khổ tâm lý mới là nhiều. Hầu hết những cái đau khổ trong đời sống đều là đau khổ tâm lý. Cái Phật này nói về cái khổ đế, thì trong đó như hồi sáng thầy có phân tích là cái khổ đế nó có cái khổ của tự nhiên, cái khổ quả và cái khổ tâm lý. Thì hầu hết là cái khổ tâm lý. Thế còn thực là cái khổ tự nhiên hay là cái khổ quả, thì cái đó thực ra là cái điều tốt để mà giúp cho mình học ra được những cái bài học trong đời sống. Mình không chấp nhận cái bài học đó thì mình không thể nào mà mình giải thoát giác ngộ được cả. Bởi vì cái cuộc đời này là chính những cái đau khổ của cuộc đời này mới là giúp cho mình giác ngộ giải thoát. Cho nên người ta mới nói rằng là cái khổ là nấc thang cho những bậc anh tài, kho tàng cho những người khôn khéo, và là vực thẳm cho những kẻ yếu đuối. Thực ra không phải là do cái khổ đó, mà là do cái thái độ tinh thần của mình. Tức là nếu mình là người mà tài giỏi đó, cái khổ đó là càng giúp cho mình cái điều kiện để giúp cho mình là phát huy được cái khả năng của mình. Cái người khôn khéo cũng vậy, còn chỉ có những người yếu đuối thì mới sợ khổ thôi. Cái hạnh phúc là nó không có giới hạn, hạnh phúc nó không có giới hạn. Cái hạnh phúc là một cái vô cùng. Cho nên khi mình mà thực sự phát nhận được cái hạnh phúc đó thì cái đau khổ nó trở thành vô vị. Cho nên đó là đối với những cái người mà giác ngộ đó thì là đau khổ họ vẫn có thể là ung dung tự tại trong những cái hoàn cảnh như vậy. Bây giờ mình lấy một ví dụ thôi, đơn giản là thế này. Mình có hai đứa con, trong một đứa con là muốn gì được đấy, cứ muốn gì là mình cứ đáp ứng cho nó đúng như ý muốn của nó. Còn một đứa đó thì nó chịu cực, chịu khổ, từ học hành cho đến làm việc cho đến tất cả mọi chuyện. Thì một thời gian sau mình sẽ thấy rất rõ là cái đứa nào mà chịu cực, chịu khổ nhiều đó, đứa nào mà có thể chịu đựng được những cái khó khăn trở ngại thì cái đứa đó nó sẽ nên người rất là nhanh. Nhưng mà cái đứa mà mình cứ muốn gì được đấy đó thì cái đứa nó sẽ trở nên hư hỏng. Cho nên đó, cái mà cái cuộc đời này đó, nó có những ràng buộc, cuộc đời này nó có những cái khổ đau. Nhưng mà chính những cái khổ đau ràng buộc này đó, nếu mà mình biết sử dụng nó, nếu mình thấu hiểu được bản chất của nó thì mình vẫn có thể ung dung tự tại trong đó, và mình cũng vẫn có thể là có hạnh phúc trong đó.